Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast mang đến những góc nhìn mới, khác lạ so với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua hoặc biết đến. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé! On tonight's program, ladies and gentlemen, we have something that's gonna make you sick. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đã quay trở lại YouTube rồi đây. Trời ơi, đã rất là lâu rồi, phải 3 tháng rồi mình mới làm một cái video và mình rất là nhớ kênh YouTube này. Thực ra là thời gian vừa rồi mình không có bị ốm như là rất nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi là mình có bị vấn đề gì không. Là một cái gì đấy mình cảm thấy rất là may mắn khi mà cái nghề này, mình không coi đây là một nghề nha, nhưng mà nó khiến cho mình được nhận được rất là nhiều cái tình cảm của các bạn. Thực ra thì sao, mình có một vài công việc cá nhân mình cần phải ngẫm nghĩ và giải quyết. Cộng với lại là nó là thời điểm cuối năm nên là mình đã quyết định là đi du lịch, đóng hết máy tính cá nhân lại, đóng máy tính công việc lại, không nghĩ gì về cuộc sống cá nhân hay là công việc. Mình đã ngẫm lại là 2023 vừa rồi mình đã làm điều gì ok, mình đã làm điều gì tốt và điều gì mình cần phải cải thiện thêm. Và bây giờ mình đã quay trở lại rồi đây. Trong video này thì mình sẽ nói về hướng nội hay là hướng ngoại. Việc cố gắng hiểu rõ được bản chất, tính cách của con người là một cái gì đấy mà vẫn khiến cho giới khoa học rất là tò mò và muốn giải mã nó. Cái người đầu tiên mà đưa ra cái cụm từ introversion hay là extroversion này chính là Carl Jung vào 1910. Đấy là cái năm mà ông xuất bản bài nghiên cứu đầu tiên, và cho đến bây giờ đã là hơn 100 năm, đã có rất là nhiều nhà nghiên cứu khoa học khác nhảy vào phản bác và phát triển cái đề tài này sâu hơn. Và cho tới tận ngày hôm nay, công cuộc nghiên cứu này nó vẫn còn đang tiếp diễn và chưa hề dừng lại. Để tóm gọn lại cái nghiên cứu của ông thì Carl Jung cho rằng tính cách của con người được tạo thành bởi 4 cái cặp đối lập. Đầu tiên đó là introversion và extroversion, nghĩa là hướng nội hay là hướng ngoại, bạn lấy cái năng lượng từ đâu. Thứ hai đó là sensing hay là intuition, nghĩa là bạn là người thích tư duy ý tưởng mới và nhìn cái bức tranh tổng quát, hay là bạn là người thích tập trung vào chi tiết và thực tế. Thứ ba đó là thinking hay là feeling, nghĩa là khi đưa ra quyết định bạn có cân nhắc tới cảm xúc của người khác hay không, hay là bạn là người nghe theo sự nguyên tắc và logic, nghĩa là đại loại là bạn là người nghe con tim hay là nghe theo lý trí đấy. Và thứ tư nó là judging hay là perceiving, nghĩa là bạn là người thích lên kế hoạch cụ thể trước khi làm một việc gì đó, hay là bạn là người thích theo kiểu là đi đến đâu nghĩ đến đấy, hay là đi đến đâu là hay đến đó. Bốn cặp tính cách vừa rồi đã được Isabel Briggs Myers và mẹ của bà phát triển thành một bài kiểm tra tính cách mà chúng ta có thể đã từng nghe qua, đó là MBTI đấy. Và sau khi chúng ta làm bài kiểm tra đấy xong, chúng ta sẽ được xếp vào một trong 16 nhóm tính cách khác nhau. Mà mình có thể sẽ để một cái link ở phía dưới này này. Đấy là cho các bạn làm. Thì mình hay làm cái link này, đó là 16personalities.com. Bởi vì mình thấy cái thiết kế của cái trang web này rất là đẹp. Và trong video này thì mình sẽ chỉ đi về cặp tính cách đầu tiên, đó là introversion hay là extroversion, hay là bây giờ chúng ta gọi là introvert hay là extrovert đấy, hướng nội hay là hướng ngoại. Để tóm gọn lại thì những người hướng nội là những người thích sự một mình, thích sự riêng tư, thích ngồi quan sát và suy ngẫm. Còn những người hướng ngoại thì cần phải có cái sự tác động từ ngoại cảnh. Ví dụ như là họ cần phải đi ra chốn đông người, đi ra quán cà phê, hoặc là họ cần phải gặp gỡ bạn bè để có thể sạc lại năng lượng. Phần lớn thì chúng ta thường nghĩ là chúng ta sẽ rơi vào hai cái thái cực, là hoặc là hoàn toàn hướng ngoại hoặc là hoàn toàn hướng nội. Nhưng mà thực tế thì phần lớn chúng ta nó rơi vào phần ở giữa, nghĩa là chúng ta hoặc là hướng ngoại nhiều hơn hướng nội, hoặc là hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Mà trong giới khoa học họ đặt một cái tên cho những người ở giữa là ambivert. Mình sẽ nói về nhóm hướng nội trước, rồi nhóm hướng ngoại sau. Đầu tiên về việc dành thời gian thì nhóm hướng nội thường sẽ thích một mình, thích ở nhà, thích những nơi vắng vẻ. Họ cảm thấy rất là mệt mỏi khi phải ở nơi đông người quá lâu, và họ cảm thấy là khó bắt chuyện với người lạ hơn. Và họ rất là hạn chế giao tiếp, và khi giao tiếp thì họ nghe nhiều hơn, họ lắng nghe nhiều hơn là họ nói. Còn những người hướng ngoại thì thích đi chơi, thích đi ra ngoài, thích được ở xung quanh bạn bè, thích giao lưu ở chốn đông người. Và họ rất là dễ bắt chuyện với người lạ, đây là một điểm rất mạnh của họ. Họ rất là giỏi giao tiếp và họ thường nói nhiều hơn là lắng nghe. Trong việc là tính cách thì là những người hướng nội rất là riêng tư, kín đáo, dè dặt. Tuy nhiên là họ khá là khó gần. Nhưng một khi mà họ đã quen rồi, bạn đã trở thành bạn của họ rồi, thì họ sẽ rất là trân trọng cái mối quan hệ với bạn. Và họ khá là ngại xung đột và mâu thuẫn. Khi mà có vấn đề thì họ sẽ thường là tránh, chứ không là trực tiếp là đứng ra và giải quyết, hay là nói nó một cách kiểu trực tiếp. Còn những người hướng ngoại thì rất là cởi mở, thích có được sự chú ý, có rất là nhiều năng lượng và họ rất là dễ gần, họ không ngại kết bạn. Và họ cũng không sợ xung đột, nghĩa là có vấn đề gì thì họ sẽ sẵn sàng chia sẻ quan điểm để giải quyết nó luôn. Cuối cùng là cái việc mà làm việc ấy, thì những người hướng nội thường sẽ thích có một dạng khoảng thời gian riêng để ngẫm nghĩ, thấu đáo trước khi mà họ đem ra để bàn luận với đồng nghiệp. Và họ sẽ thường chú ý đến chi tiết, họ thích phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết luận. Còn những người hướng ngoại thì thích cùng tạo ra ý tưởng, thích ngồi xuống với đồng nghiệp để brainstorm, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, và họ xử lý thông tin và tìm cách giải của vấn đề rất rất là nhanh và linh hoạt. Nhiều nhà khoa học cũng đã làm những nghiên cứu rất là hàn lâm để chứng minh cái luận điểm vừa rồi, và nó cũng cho ra kết quả tương tự. Ví dụ như là có một nhóm nhà khoa học đã đi quét cái sóng não của những người hướng nội so với những người hướng ngoại thì cho thấy là đúng là những người hướng nội họ dành nhiều thời gian ra để phân tích suy nghĩ vấn đề thật, và những cái suy nghĩ của họ đúng là rất là sâu. Tuy nhiên là nó đi kèm với cái sự lo âu và trầm cảm. Còn những người hướng ngoại thì họ rất rất là linh hoạt, nhạc nào họ cũng nhảy và đôi khi là nó hơi bốc đồng một chút. Còn cái việc mà tìm kiếm cái niềm vui trong cuộc sống đi chẳng hạn, thì khi mà những người hướng ngoại họ gặp gỡ bạn bè hay là họ thắng một cái cuộc thi, một cái giải thưởng nào đó, thì họ tiết ra rất rất là nhiều dopamine. Và cái dopamine thì mình xin được nhắc lại, nó là cái hormone hạnh phúc đấy. Nghĩa là cái hormone mà khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời, rồi là dễ chịu hơn hẳn. Vậy thì cái điều gì nó khiến cho chúng ta hướng nội hay là hướng ngoại? Thì thực ra là theo khoa học thì họ đã tìm thấy hai cái nguyên nhân cốt lõi để đặt chúng ta vào nhóm hoặc là hướng nội nhiều hơn, hoặc là hướng ngoại nhiều hơn. Cái đầu tiên nó là gen. Thực ra thì theo nghiên cứu, rất rất là nhiều nghiên cứu và những nghiên cứu mới nhất mình biết được, nó là năm 2017. Cái việc mà chúng ta hướng nội hay là hướng ngoại nhiều hơn nó được hình thành từ khi mà chúng ta ra đời. Nó đã được truyền lại từ đời bố, đời mẹ hay là đời ông, bà rồi. Và khi mà bố mẹ đều có xu hướng hướng nội thì thường là con cái cũng sẽ có xu hướng là trở thành người hướng nội. Cái điều thứ hai nó là về mặt môi trường, yếu tố ngoại cảnh. Cái việc mà chúng ta thay đổi môi trường sống, tính cách con người nó cũng sẽ phải dần dà thay đổi theo. Ví dụ như là chúng ta ở trong một cái môi trường mà rất là sôi động, yêu cầu cái việc mà chúng ta cần phải đi ngoại giao nhiều, thì rõ ràng là chúng ta cũng phải chuyển dần cái tính cách của chúng ta thành những người hướng ngoại, rồi là phải nói chuyện nhiều hơn, phải đi ra ngoài nhiều hơn, phải xông xáo nhiều hơn, đúng không? Và ngược lại thôi. Có một cái mình nhận ra sau khi mình đọc rất là nhiều những bài báo ở trên mạng và những cái comment của các bạn, thì mình thấy có khá là nhiều hiểu lầm về hướng nội và hướng ngoại. Thì mình sẽ chọn ra ba hiểu lầm mình thấy nó phổ biến nhất. Thứ nhất, đó là mọi người hay cho rằng những người hướng nội là những người hay là e ngại, rồi là không thích gặp gỡ mọi người. Thực ra điều này không phải. Cái họ thường là sẽ không e ngại. Điều e ngại thường nó sẽ chỉ xảy ra khi mà chúng ta lo sợ một cái điều gì đấy, chúng ta chưa chuẩn bị kỹ. Nhưng mà thực ra những cái người mà hướng nội họ dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, thành ra cái sự chuẩn bị của họ có khi còn nhiều hơn cả những người hướng ngoại cơ, đúng không? Và có rất là nhiều người hướng nội nổi tiếng ở trên mạng, hay là chúng ta nhìn thấy như là Bill Gates chẳng hạn, là một người hướng nội rất là hay bị lôi ra làm ví dụ. Thì ông là một người hơi mọt sách, rất là kín đáo, nhưng mà ông không hề e ngại. Mỗi khi ông đứng lên trên sân khấu hay là ông đưa ra một bài diễn thuyết nào đấy thì ông cực kỳ là quả quyết. Và những người hướng nội cũng không ngại đến chốn đông người, chẳng qua là họ chọn cái cách tiếp cận khác. Khi mà họ phải đến chốn đông người thì họ sẽ chọn ngồi trong góc chẳng hạn, hay là ngồi một chỗ nào đấy mà nó không quá là sập sình. Và họ không muốn đi ra bắt chuyện quá nhiều, mà họ sẽ thường chỉ muốn nói chuyện với những người trong cái mối quan hệ đã có sẵn của họ mà thôi. Cái hiểu lầm thứ hai mình nhận ra, mọi người rất hay cho rằng những người hướng nội là những người không phải là một người lãnh đạo giỏi, và không phải là một người nói giỏi trước đám đông. Thực ra thì một cái search ngắn ở trên Google đấy, chúng ta có thể thấy là, như mình sẽ để ở đây, đó là 4 trên 10 CEO của những tập đoàn lớn đều là những người hướng nội, đúng không? Nên không thể cho rằng là những người hướng nội không thể trèo lên cao được trong cái thước đo, thước cái thang của tập đoàn nữa, đúng không? Và những người hướng nội cũng không phải là những người kiểu nói kém, bởi vì rõ ràng là khi mà họ dành nhiều thời gian ra để họ đào sâu, nói biết là họ cần phải nói cái gì, rồi là họ suy nghĩ rất là sâu và phân tích cái vấn đề sâu rồi, thì khi mà họ đứng lên nói, thường thì có khi cái khả năng diễn thuyết trước công chúng của họ còn tốt hơn cả những người hướng ngoại cơ, bởi vì là họ đã cân nhắc rất là kỹ cái gì họ cần phải nói rồi, đúng không? Cái hiểu lầm thứ ba đó là những người hướng nội thường hay bị cho rằng là những người có suy nghĩ tiêu cực. Thực ra thì cái này nó là một quan điểm chung của xã hội rồi, rất nhiều người cho rằng cái việc chúng ta cần phải linh hoạt, hoạt bát, rồi là năng nổ mới là cái hình mẫu tốt để chúng ta hướng tới trong xã hội, đúng không? Và khi những người hướng ngoại như thế mà họ bị bắt ngồi một mình chẳng hạn, là họ sẽ cảm thấy không thể chịu được. Và họ cũng sẽ cho rằng là ôi thế chứng tỏ những người hướng nội, những cái bạn mà cứ dành cả ngày ở nhà hay là cứ đi ra đâu thì cứ ngồi một mình rú rú trong góc, sẽ là những người rất là lập dị, rồi là trầm cảm và có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực. Nhưng thực ra không phải. Những người như thế có khi cái việc mà họ được ngồi một mình, họ được làm việc một mình, họ được suy nghĩ một mình, không cần phải làm việc với ai trong một khoảng thời gian ấy, mới là lúc mà họ cảm thấy là họ tạo ra được nhiều cái năng suất lao động nhất, năng suất lao động lên cao nhất. Họ cảm thấy vui vẻ, sáng tạo và thoải mái hơn hẳn so với việc là cứ phải ở cạnh người khác 24/7, đúng không? Và những người hướng nội họ không coi cái việc một mình tương đồng với cái sự cô đơn cô độc như là nhiều người vẫn nghĩ. Ok, vậy nếu các bạn đã xem đến phút này của video thì có thể nhiều bạn sẽ hỏi là giả dụ như là tôi là người hướng nội nhiều hơn hướng ngoại thì chẳng hạn, tôi đã biết thông tin đấy rồi. Thế bây giờ nó có ích gì cho tôi? Tôi cần phải sử dụng cái thông tin này như thế nào? Nó có ý nghĩa gì không? Đúng không? Thực ra theo mình thì nó có hai cái ý nghĩa nho nhỏ. Thứ nhất, đó là chúng ta hiểu rõ bản thân của chúng ta hơn. Ví dụ như bạn là người hướng nội nhiều hơn hướng ngoại chẳng hạn, bạn biết điểm mạnh của bạn là gì, suy nghĩ đào sâu, nhưng bạn lại cần nhiều thời gian để suy nghĩ một mình hơn chẳng hạn, và bạn rất là ngại giao tiếp, ngại làm việc nhóm, thì sao? Bạn có thể nói với sếp của bạn là có thể là cái cuộc họp này chúng ta lùi ra một chút, hay là cái trước khi chúng có cuộc họp đấy thì em xin phép được ngồi khoảng 30 phút đến 1 tiếng để suy nghĩ trước khi là chúng ta họp chẳng hạn, thay vì việc là bây giờ chúng ta nhảy vào, chúng ta có vấn đề phát là nhảy vào họp nhóm luôn. Đấy là một cách, đúng không? Mặc dù thì những cái bài kiểm tra tính cách ấy, nó vẫn còn để ngỏ trong cái tính chính xác của nó, nhưng mà mình nghĩ là làm nó thì nó cũng sẽ giúp chúng ta biết được phần nào về cái cách mà chúng ta tiếp nhận vấn đề, xử lý vấn đề, phân tích nó, xong rồi trình bày nó và đưa ra quyết định cuối cùng, đúng không? Cái lợi ích thứ hai mình nghĩ đó là chúng ta biết được là chúng ta cần phải thích nghi như thế nào với cái môi trường xung quanh. Các bạn có thể tìm đọc thử cuốn Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, hoặc là xem bài TED Talk ngắn này của bà để hiểu là vì sao mà xã hội chúng ta vẫn luôn ưa thích những cái người hướng ngoại hơn. Từ khi còn bé, chúng ta đã được bố mẹ dạy là con cần phải giơ tay nhiều hơn trong lớp, cần phải phát biểu nhiều hơn để cho cô giáo chú ý, hoặc là cần phải đi ra ngoài nhiều hơn, đi chơi với bạn bè nhiều hơn đi, hoạt bát lên, đúng không? Rồi là khi đi làm, những cái người mà nói nhiều, những người mà tham gia nhiều hoạt động tập thể, những người mà rất là dễ gần, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái, thường sẽ là những người được tập thể và lãnh đạo quý mến hơn. Susan có nói nhiều thế kỷ trước, họ đề cao văn hóa phẩm chất. Những người được coi là hình tượng trong xã hội để con người hướng tới là những cái học giả được biết đến như là những người khiêm tốn, như là Abraham Lincoln hay là Ralph Waldo Emerson. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì theo các nhà sử học ấy, họ gọi là culture of personality, nghĩa là văn hóa đề cao tính cá nhân. Chúng ta chuyển từ thời kỳ của nông lâm ngư nghiệp sang thời kỳ của công nghiệp và dịch vụ. Chúng ta mong muốn được làm việc ở những cái doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước hay là quốc tế. Người dân thì bắt đầu di rời nhiều hơn từ nông thôn lên thành thị để kiếm sống. Và thay vì là trước đây họ làm việc với những người xung quanh, đánh bắt cá hay là làm ruộng, làm nông với những người mà họ đã thân quen cả đời rồi, thì bây giờ họ sẽ phải liên tục cố gắng chiến đấu để chứng minh bản thân giữa một nhóm người lạ. Thành ra những cái phẩm chất như là cái sự thu hút, cái tính hấp dẫn của tính cách cá nhân mỗi con người nó bỗng trở thành một cái gì đó rất là quan trọng ở thời điểm hiện tại. Và những cái cuốn sách self-help như là How to Win Friends and Influence People, họ cũng dạy con người, dạy chúng ta cách mà cần phải đi chinh phục bạn bè, chinh phục những cái mối quan hệ, làm thế nào để chúng ta có lợi nhất, đúng không? Và cái hình tượng salesman, những cái người sale, những người bán hàng, những người giỏi giao tiếp, nó trở thành một cái hình mẫu lý tưởng của cái thế kỷ này. Và có một cái câu quote mình thấy rất là thú vị trong sách của Susan: There's zero correlation between being the best talker and having the best ideas. Nghĩa là không có một sự tương quan nào giữa việc là bạn là người nói giỏi nhất và là người có ý tưởng hay nhất. Đó là quan điểm của Susan trong cuốn Quiet. Mình thì mình cũng đồng ý phần lớn với nó, tuy nhiên là phần còn lại thì mình nghĩ là chúng ta cũng cần phải thay đổi theo thời thế, đúng không? Nghĩa là trong một cái xã hội mà đề cao cái tính cởi mở, cái sự giao du, thì chúng ta cũng phải cố gắng cởi mở, xã giao và học cách giao tiếp với người khác ở trong một cái chừng mực nào đó, đúng không? Ở cái giai đoạn này này, thì mình nghĩ là ai cũng đang là một salesman, ai cũng đang sale, đang sell, đang cố gắng bán một cái gì đấy. Chúng ta có nhận ra là cứ 1 cho đến 2 năm chúng ta lại nhảy việc một lần ấy chẳng hạn, thì đó là lúc mà chúng ta đi bán chính bản thân của chúng ta cho cái doanh nghiệp kia, đúng không? Chúng ta cố gắng nói hay, nói tốt về bản thân của chúng ta để doanh nghiệp nhận chúng ta vào làm. Và đó chẳng phải là chúng ta đang đi bán bản thân đó khác bó sao, đúng không? Và chúng ta không thể yêu cầu xã hội hay là công ty của chúng ta phải có một cái chính sách riêng biệt dành cho cái nhóm người hướng nội được. Ví dụ như là theo như là Susan thì nó chiếm khoảng 1/3 cho đến 1/2 tổng dân số đấy chẳng hạn. Tất nhiên là kết luận của bà cũng khiến cho nhiều doanh nghiệp cần phải nhìn nhận lại từ phía bên trên xuống. Có khi là chúng ta nên cho những người hướng nội một cái sự tự do để họ được là chính mình, để họ có thời gian để ngồi ngẫm nghĩ ra cái cách giải quyết vấn đề, sáng tạo cho một cái bài toán khó gì đấy mà chúng ta không thể ngồi nghĩ ra được khi mà chúng ta ngồi làm việc nhóm với nhau. Và cũng hạn chế việc làm việc nhóm thôi, không phải là cứ vấn đề gì chúng ta cũng lôi hết vào nhóm rồi cùng brainstorm, cùng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Và đặc biệt là sau một ngày làm việc dài và rất nhiều những cuộc họp ngắn dài khác nhau, thì đến tối chúng ta lại bắt họ đi ăn theo nhóm, hay là đi ăn với phòng, đi ăn với ban, đi ăn với tập thể, đúng không? Và những cái thứ như thế khiến cho họ cảm thấy rất là mệt mỏi. Thực ra thì chính mình cũng đã là một extrovert, mình đã từng là một người hướng ngoại. Từ nhỏ thì mình đã rất là năng nổ tham gia những hoạt động tập thể, và mình cũng rất là thích kết bạn, thích làm quen với người bạn mới. Và không chỉ là trong lớp của mình còn rất là mình muốn chơi với tất cả những bạn ở những lớp khác nữa cơ. Nhưng mà rồi lên đại học thì bằng một cách nào đấy mình bắt đầu khép mình lại nhiều hơn khi mà mình gặp những bạn khác giỏi, thông minh hơn mình gấp 10 lần. Và đến khi mà mình đi học thạc sĩ ở bên nước ngoài, và ngay bây giờ mình đang làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia chẳng hạn, mình còn gặp nhiều những người giỏi hơn nữa cơ. Và từ đó nó khiến cho mình khép mình lại nhiều hơn. mỗi lần mình làm cái bài kiểm tra tính cách thì mình thấy là mình ngày càng nhảy về cái thái cực của introvert, của người hướng nội nhiều hơn. Và mình bắt đầu nhận ra nhiều những cái sự bất cập mà nó mang lại cho cuộc sống, rồi là công việc, rồi là mối quan hệ bạn bè của mình nhiều hơn, khác với cái hồi mà mình còn hoạt bát trước đây. Và mình bắt đầu có suy nghĩ là có phải mình đang gặp cái vấn đề gì đó hay không. Và cái việc mà mình chọn cái chủ đề này, làm cái video này cũng là một cách để mình dành thời gian ra để ngẫm, cũng như là để đọc những cái bài nghiên cứu khác nhau về việc hướng nội và hướng ngoại nó khác nhau như thế nào. Và mình nhận ra nó chẳng có vấn đề gì cả. Nó là một cái điều gì đấy hoàn toàn bình thường. Và mình nghĩ là không chỉ mình, mà các bạn cũng vậy. Chúng ta luôn luôn ngẫm lại xem là có phải là bây giờ mình đang thay đổi về tính cách hay không, và cái điều đấy nó có đúng hay là nó sai, đúng không? Và cái việc mà chúng ta biết được là chúng ta mạnh hơn về mặt này hay là mặt kia, nó khiến chúng ta biết là à, mình cần phải đẩy mạnh cái thế mạnh của mình lên và thay đổi những cái điểm mà chúng ta còn đang kiểu thiếu sót ở cái thời điểm đó. Và kể cả chính cha đẻ của hai cụm từ introvert hay là extrovert này là Carl Jung cũng nói là chả có ai là introvert hay extrovert hoàn toàn mà, mọi người đều đang ở đâu đó ở giữa và dịch chuyển liên tục mà, đúng không? Chúng ta cần phải thích nghi và cố học những cái mà cái hay, cái tốt của cả hai bên đều có mà thôi. Và tới đây thì thôi, mình cũng xin phép được kết thúc video này. Mình muốn làm một video ngắn, nhưng nó cũng không ngắn được các bạn ạ. Mình vẫn phải nói nhiều quá. Mình hy vọng là video này nó sẽ dưới 20 phút. Và rất 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 là cảm ơn các bạn. Vẫn rất rất là nhiều bạn đã nhắn tin cho mình thời gian vừa rồi là mình có gặp vấn đề gì không trong cuộc sống không, và tại sao mình không xuất hiện ở trên mạng. Thực ra là mình vẫn rất là bình thường. Và mình hy vọng là mình có thể quay lại cái nhịp độ làm nhiều video trong thời gian sắp tới hơn. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sắp tới. Và chúc mừng năm mới nhé. Bye bye.